hoặc hiện thân quốc vương làm vua cai trị một nước, hoặc hiện thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc. Tể phụ tức là tể tướng, là chức quan cao nhất trong triều đình. Hoặc hiện ra thân tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, bốn chúng đệ tử, cho đến các thân thanh văn, la hán, bích chi Phật, Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Phật hiện ra vô số thân khác nhau như thế chỉ nhằm để độ hóa chúng sanh mà thôi, chứ chẳng phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Ngoài thân Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn thị hiện vô số thân khác để độ thoát chúng sinh. Kinh văn: Ông xem ta trải qua biết bao số kiếp cần cù khó nhọc, độ thoát những chúng sanh cang cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Còn những kẻ chưa được điều phục thì phải theo nghiệp mà chịu báo ứng. Nếu họ bị đọa vào đường dữ và chịu nhiều sự thống khổ, thì ông nên nghĩ đến ta ở cung trời Đao Lợi đã ân cần phó chúc, mà làm cho chúng sanh ở thế giới ta bà đến lúc Đức Phật Di Lặc xuất thế đều được độ thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi điều khổ, được gặp Phật và được thọ ký. Lược giảng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tiếp: Ông xem ta trải qua biết bao số kiếp, suốt một thời gian dài đến nỗi chẳng thể biết được là bao nhiêu lâu cần cù khó nhọc. Quý vị xem, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc nào cũng siêng năng cần mẫn, không bao giờ lười biếng, và chẳng có lúc nào được sung sướng cả. Đức Phật cần cù không biếng nhác, cũng chẳng mong được hưởng thụ sung sướng. Vì tất cả là vì cái gì? Vì Ngài muốn độ thoát những chúng sanh cang cường đầy tội khổ khó khai hóa như thế. Quý vị chớ nghĩ rằng có lẽ không có mình trong số những chúng sanh tội khổ cứng đầu khó dạy này. Sự thực thì quý vị và tôi đều nằm trong số các chúng sanh đó. Quý vị có biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phí biết bao tâm huyết để giáo hóa chúng ta, độ thoát chúng ta chăng? Thế mà chúng ta đã không biết hổ thẹn, lại còn tỏ ra rất đắc ý, cho rằng sự hy sinh đó chẳng có gì đáng kể. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có vất vả đôi chút cũng chẳng sao, tôi không thích học Phật Pháp, cũng chưa muốn tu hành vội. Tôi thích được ngủ nghỉ nhiều hơn, rồi cứ thế mà tự mình giảng đạo lý cho mình, tự mình làm luật sư biện hộ cho mình. Còn những kẻ chưa được điều phục, chưa được độ thoát, thì phải theo nghiệp mà chịu báo, ứng, thọ lãnh quả báo. Nếu họ bị đọa vào đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và chịu nhiều sự thống khổ, thì ông nên nhớ nghĩ đến ta ở cung trời Đao Lợi đã ân cần phó chúc, mà làm cho chúng sanh ở thế giới ta bà đến lúc Đức Phật Di Lặc xuất thế đều được độ thoát, xa lìa vĩnh viễn mọi điều khổ, được gặp Phật và được thọ ký. Ông hãy nhớ đến những lời dặn dò gửi gấm tha thiết của ta ở tại cung trời Đao Lợi này, mà cố gắng độ thoát tất cả chúng sanh trong thế giới ta bà kể từ bây giờ cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời, khiến họ được vĩnh viễn xa lìa mọi khổ não, được gặp chư Phật và được các ngài thọ ký cho họ làm Phật. Bây giờ chúng ta nói thêm về lão pháp sư Ấn Quang. Ngài vốn người tỉnh Sơn Tây, sau khi thọ cụ túc giới, Ngài đến núi Phổ Đà bế quan. Trong suốt thời gian bế quan này, từ sáng đến tối, Ngài ngồi ngay ngắn, chuyên chú xem tạng kinh một cách hết sức cung kính. Mỗi khi ra nhà vệ sinh, Ngài đều thay y phục và mang dép khác. Sau khi đi vệ sinh và tẩy tịnh xong, Ngài lại thay bộ đồ ấy ra, rồi mặc lại y phục mà Ngài thường mặc lúc xem kinh. Cho dù nhà vệ sinh rất sạch sẽ, Ngài vẫn thay đổi y phục như thế. Y phục mặc lúc xem kinh thì không mặc khi vào nhà vệ sinh, còn y phục mặc khi vào nhà vệ sinh thì không mặc lúc vào phòng xem kinh. Từ sáng đến tối, Ngài đều xem kinh sách với một thái độ hết sức cung kính, cẩn trọng. Ngài tu ở đạo tràng Quán Âm Bồ Tát trên núi Phổ Đà suốt 18 năm ròng, và ngày ngày đều chuyên tâm xem kinh sách không hề sao lãng. Sau 18 năm miệt mài tu học, lão pháp sư Ấn Quang đến Nam Kinh giảng kinh A Di Đà. Quý vị có biết thế nào không? Một bậc cao tăng thạc đức như thế mà giảng kinh lại không có ai đến nghe cả, ngoại trừ một người duy nhất ngày ngày chăm chỉ đến và ngồi ở băng ghế. Thấy vậy, lão pháp sư nghĩ rằng người này hẳn rất thích nghe giảng, nên một hôm ngài vui vẻ hỏi han ông ta: "Ông nghe tôi giảng có hiểu hết không?" Sở dĩ ngài hỏi như thế là vì ngài vốn người Sơn Tây, khẩu âm hơi khó nghe. Người ấy trả lời: "Ồ, thưa pháp sư, tôi không hiểu gì cả." "Ông không hiểu ư? Thế ông ngồi đây làm gì?" Người ấy đáp: "Tôi đợi pháp sư giảng kinh xong để tôi cất dẹp các băng ghế. Tôi là kẻ có phận sự thu dọn băng ghế ở đây chứ không phải đến nghe giảng." Chao ôi, lão pháp sư nghe qua thì trong lòng vô cùng đau xót, tự nhủ rằng từ nay sẽ không đến thuyết giảng ở đất Nam Kinh này nữa. Quý vị xem, ngài giảng kinh chẳng ai đến nghe, có được một người đều đặn đến thì lại không phải để nghe giảng, mà là chờ ngài giảng xong để cất dẹp các băng ghế. Về sau, hội cư sĩ Lâm ở Thượng Hải cung thỉnh lão pháp sư Ấn Quang đến giảng kinh A-di-đà. Ngài nhận lời, và lần này khi ngài thuyết giảng ở Thượng Hải thì có rất nhiều người đến nghe. Bởi Phật giáo ở Nam Kinh bấy giờ không được hưng thịnh lắm, cho nên mặc dù ngài là bậc thạc đức cao tăng, nhưng vì không có người thông báo phổ biến tin tức nên chẳng ai biết để đến nghe ngài thuyết pháp cả. Còn Thượng Hải là nơi có đông đảo đệ tử quy y của ngài cư ngụ. Những người này biết sư phụ mình sắp đến giảng pháp liền loan báo khắp nơi, nên mọi người nô nức rủ nhau đến nghe pháp rất đông. Trong số thính chúng có một cô học sinh chạc 18-19 tuổi và chưa phải là tín đồ Phật giáo. Có một đêm nọ, cô nữ sinh này nằm mộng thấy có người mách với cô rằng: "Ngươi nên đến cư sĩ Lâm để nghe giảng kinh. Đại Thế Chí Bồ Tát đang hoằng dương Phật pháp ở đó, và ngài hiện đang giảng kinh A Di Đà." Sáng hôm sau, cô đọc báo quả nhiên thấy có đăng tin giảng kinh A Di Đà ở cư sĩ Lâm, và người giảng là lão pháp sư Ấn Quang. Cô kinh ngạc tự hỏi: "Thật kỳ lạ, sao đêm qua mình nằm mơ lại nghe nói là Đại Thế Chí Bồ Tát giảng kinh A Di Đà kia mà." Thế là cô ta liền rủ thêm một số bạn học và cùng nhau háo hức đi nghe giảng. Và cô còn kể cho họ biết rằng cô chiêm bao thấy vị pháp sư này chính là Đại Thế Chí Bồ Tát. Tuy vậy, cô nữ sinh này cũng không biết Đại Thế Chí Bồ Tát là ai, nên bèn đi hỏi những người am hiểu Phật pháp hơn. Những người này lại hỏi cô ta đầu đuôi sự việc, vì sao lại hỏi như thế? Thì cô đáp: "Tôi mộng thấy có người mách bảo rằng Đại Thế Chí Bồ Tát đang giảng kinh A Di Đà tại cư sĩ Lâm ở Thượng Hải, và bảo tôi hãy đến đó nghe giảng." Những cư sĩ nghe cô nói như thế bèn nghĩ: "Vị pháp sư này có lẽ là Bồ Tát Đại Thế Chí hiện thân đến thật đấy." Thế là họ tới gặp lão pháp sư Ấn Quang và thưa với ngài rằng: "Có một nữ sinh nằm mộng thấy có người bảo ngài chính là Đại Thế Chí Bồ Tát và đang giảng kinh Di Đà ở đây." Lão pháp sư liền quở: "Các người chớ nói bậy. Ngài của trách những người này một hồi, vì vậy không còn ai dám nhắc đến chuyện đó nữa." Về sau, cô nữ sinh này cũng quy y với lão pháp sư Ấn Quang. Trong giấc chiêm bao ấy, cô còn được biết là vị Đại Thế Chí Bồ Tát này chỉ còn ở lại thêm 3 năm nữa mà thôi, và sau đó thì ngài phải trở về, không ai còn gặp được ngài nữa. Quả nhiên, 3 năm sau, nhằm năm dân quốc thứ 33, lão pháp sư Ấn Quang viên tịch. Sau khi ngài viên tịch, mọi người mới biết ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí. Sinh thời, lão pháp sư Ấn Quang rất thích chép chương Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông trong kinh Lăng Nghiêm, và rất nhiều cư sĩ vẫn còn giữ được những bản chép tay đặc biệt này với chính bút tích của ngài. Như vậy, lão pháp sư Ấn Quang là điển hình của một bậc cao tăng thạc đức được khai ngộ trong thời cận đại, cho nên không thể nói là sau khi Phật diệt độ 500 năm thì không có bậc A-la-hán xuất thế. Kỳ thực chẳng những A-la-hán mà cao hơn cả A-la-hán cũng có nữa. Sau khi lão pháp sư Ấn Quang viên tịch và nhục thân được thiêu hóa thì còn lại rất nhiều xá lợi. Người chưa chứng quả hoặc chưa khai ngộ thì không bao giờ có xá lợi. Có xá lợi thì không phải là người thường. Kinh văn: bấy giờ, phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình, rơi lệ ai luyến mà bạch Phật rằng: "Từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Phật Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, khiến con có được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Các phân thân của con thị hiện ở khắp trăm ngàn muôn ức hằng hà xa thế giới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm ngàn muôn ức thân, mỗi một thân đó hóa độ trăm ngàn muôn ức người, khiến cho họ quy kính Tam Bảo, vĩnh viễn xa lìa sinh tử, đến được Niết Bàn an lạc. Những chúng sanh nào ở trong Phật Pháp, dù chỉ làm việc lành bằng chừng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi, hoặc mảy lông tơ, con đều độ thoát lần lần, làm cho họ được lợi ích lớn. Con cúi mong Đức Thế Tôn chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy Đức Phật khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng rằng: lành thay, ta hỗ trợ cho điều ông muốn để ông thành tựu được các hoằng thệ nguyện đã lập từ số kiếp lâu xa đến nay. Việc quảng độ xong rồi, ông liền chứng quả Bồ Đề. Lược giảng, bấy giờ các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng ở các thế giới hợp lại thành một hình. Bồ Tát Địa Tạng từ một thân mà phân thành nhiều thân, rồi từ nhiều thân lại hợp thành một thân. Bởi từ một thân mà có thể biến thành nhiều thân, cho nên một thân cũng chính là nhiều thân. Nhiều thân có thể hợp lại làm một thân, do đó nhiều thân cũng là một thân. Nói một cách sâu xa hơn, thì không có nhiều thân mà cũng chẳng có một thân. Bồ Tát Địa Tạng vốn một thân cũng chẳng có, vì sao lại nói như thế? Vì Ngài đã chứng được vô ngã. Nếu Ngài có một cái thân, tức là Ngài có ngã tướng. Chính vì Ngài đã chứng vô ngã, cho nên tuy là nhiều thân, song nhiều mà chẳng phải nhiều. Dù chỉ là một thân, nhưng một mà cũng không phải là một. Do đó, một cũng là nhiều, mà nhiều cũng là một vậy. Phân thân của Bồ Tát Địa Tạng nhiều vô lượng, mà vô lượng lại hợp thành một. Từ một thân mà thành đến vô lượng thân, từ vô lượng thân lại có thể nhập chung trở lại làm một thân. Như vậy, quý vị nói xem, Bồ Tát Địa Tạng làm sao có thể có một cái thân được? Hơn nữa, nếu nói là có cái thân thì Ngài nhiều thân như thế, quý vị nói cái thân nào là của Ngài và cái thân nào là không phải của Ngài. Cho nên, có thể nói rằng, mỗi phân thân đều là Bồ Tát Địa Tạng, lại cũng có thể nói đó không phải là thân của Bồ Tát Địa Tạng. Tại sao nói có thể là thân của Bồ Tát Địa Tạng? Căn cứ vào thân thị hiện của Bồ Tát Địa Tạng thì có thể nói đó là thân của Ngài. Nhưng xét về thân vô tướng thì Ngài vốn không có thân tướng, do đó mà nói rằng đó không phải là thân của Bồ Tát Địa Tạng. Lại có thể nói rằng bất cứ người nào phát nguyện học theo gương Bồ Tát Địa Tạng thì bản thân người đó chính là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng. So với Bồ Tát Địa Tạng chẳng có gì khác biệt. Vì sao quý vị phát nguyện muốn noi gương Bồ Tát Địa Tạng? Bởi vì quý vị ngưỡng mộ hành vi trí huệ nguyện lực của Ngài. Tại sao quý vị ngưỡng mộ Ngài? Đạo lý này quý vị vốn đã biết rồi, không cần tôi nói ra. Tuy nhiên, vì quý vị không dám thừa nhận là mình đã biết rồi, cho nên nay tôi phải nói rõ, chứng minh quý vị là phân thân của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu quý vị thích Bồ Tát Địa Tạng thì quý vị phải thực hành theo chí nguyện của Ngài, làm một phân thân của Ngài. Tuy là phân thân nhưng quý vị có thể y theo Phật Pháp mà tu hành, trở về với tự tánh viên mãn của chính mình. Minh tâm kiến tánh thì lúc đó quý vị sẽ có thần thông, có thể quay về để hợp thành một thể, nhập thành một hình với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ cũng chính là lúc quý vị trở về với bản nguyên vậy. Sau khi các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng hợp chung lại thành một hình, Ngài rơi lệ ai luyến, ai là bi ai, buồn bã, luyến là lưu luyến. Quyến luyến chẳng rời, không đành lìa bỏ. Vì sao Địa Tạng Vương Bồ Tát lại bi ai thương cảm? Có bốn điều khiến Ngài bi ai. Thứ nhất, Địa Tạng Vương Bồ Tát đau xót bi ai bởi lục đạo chúng sanh mải mê gây nghiệp tạo tội không biết sửa đổi. Tất cả chúng sanh trong các cõi trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh do tạo nghiệp tội nên cứ luân hồi luẩn quẩn mãi trong sáu nẻo ấy, không biết hối cải, chẳng biết ăn năn sám hối. Thứ hai, Địa Tạng Vương Bồ Tát bi ai là vì tất cả chúng sanh đều cứng đầu khó dạy. Giảng Phật Pháp cho họ thì họ không muốn nghe, Nhưng nếu nói những điều không phải là Phật Pháp thì họ lại vui vẻ theo dõi câu chuyện ngay. Ví dụ quý vị nói với mọi người rằng anh A là một người có học vấn cao, phẩm hạnh tốt, anh ta giỏi về mọi mặt, cái gì cũng biết cả, thì người ta sẽ không chú ý nghe cho lắm. Thế nhưng nếu quý vị kể cho họ biết anh A là người xấu xa, hư hỏng ra sao, khéo che đậy những hành vi tội lỗi của mình như thế nào để không ai hay biết, thì ai nấy liền chăm chú theo dõi câu chuyện, nôn nóng muốn biết cách che giấu chuyện xấu của anh ta ra sao. Thói thường quý vị nói điều tốt thì chẳng mấy ai chú ý nghe, chẳng hạn quý vị khuyên các bạn nên chăm chỉ học Phật Pháp thì không ai để tâm tới và cũng chẳng ai chịu tu học. Tuy nhiên nếu quý vị rủ rê hiện nay có một loại thuốc, hễ uống vào thì các bạn sẽ có được một cảm giác rất kỳ diệu, thì sẽ có rất nhiều người tranh nhau để được dùng thử loại thuốc đem lại ảo giác đó ngay. Uống vào rồi thì đầu óc trở nên mơ mơ màng màng, tưởng chừng như mình đang lâng lâng bay bổng đến cực lạc thế giới vậy. Đó vốn là một thứ thuốc vô cùng độc hại. Thế mà người ta nếm một lần rồi thì liền muốn nếm thêm một lần nữa. Dần dà không biết đến bao nhiêu lần, trong lúc say thuốc, họ cảm thấy cái gì cũng biến đổi, thậm chí trời đất cũng không lớn bằng họ nữa. Thế nhưng, qua khỏi khoảnh khắc phù du đó rồi thì họ liền cảm thấy cơ thể mệt mỏi, rã rượi, khó chịu một cách khổ sở. Không đau đầu thì cũng nhức xương, tay chân rã rời, nên không muốn làm gì cả, cứ nằm vật vã một chỗ như cái xác không hồn. Tuy vậy, mặc dù ra đến nông nỗi này, họ cũng chưa tỉnh ngộ, còn thắc mắc tại sao mình lại như thế này. Đã thế, họ còn cho rằng dùng thêm một ít thuốc ấy nữa thì sẽ được khai ngộ. Lần này hẳn là thuốc chưa đủ công lực, chưa đủ mạnh. Nếu tăng liều lượng nhiều hơn chút nữa, có lẽ mình sẽ được khai ngộ, sẽ thành công. Quý vị nói xem như thế mà không phải là ngu si đến cực điểm thì là gì? Bảo học Phật Pháp thì không học, cứ lén lút sử dụng độc phẩm. Dù biết là phạm pháp, nhưng họ vẫn muốn làm, thích làm và làm cho bằng được. Cho nên đó chính là những chúng sanh cứng đầu, ương ngạnh. Khó dạy tức là khó uốn nắn, không dễ giáo hóa, không dễ dạy bảo. Quý vị khuyên họ học Phật Pháp thì họ không thích. Nhưng nếu quý vị bày cách lừa đảo, lường gạt kẻ khác thì họ liền vui vẻ bám riết, cắm đầu cắm cổ chạy theo ngay. Quý vị thấy đó, lòng dạ của chúng sinh là như thế. Vậy, nỗi bi ai thứ hai của Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là đau xót vì chúng sanh cứng đầu, khó giáo hóa, khó điều phục. Nỗi bi ai thứ ba của Bồ Tát Địa Tạng là gì? Đó là mặt trời, trí huệ. Như Lai sắp lặn, Phật ví như vầng thái dương, cho nên Phật sắp nhập Niết Bàn thì chẳng khác nào mặt trời trí huệ sắp lặn mất. Do đó, Bồ Tát Địa Tạng lấy làm bi ai. Thứ tư, nỗi bi ai thứ tư của Bồ Tát Địa Tạng là gì? Là việc dặn dò trọng đại ở Đao Lợi Thiên Cung. Tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ân cần căn dặn Bồ Tát Địa Tạng rằng, cho đến trước khi Đức Phật Di Lặc ra đời, Ngài hãy giáo hóa, độ thoát tất cả chúng sanh và khiến họ được gặp chư Phật, được Phật thọ ký. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giao phó trọng trách này cho Bồ Tát Địa Tạng, và đây cũng chính là nỗi bi ai thứ tư của Ngài. Các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng hợp chung lại thành một thân, rồi rơi nước mắt mà bạch Phật rằng, từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, được mười phương chư Phật từ bi tiếp dẫn, khiến con có được thần lực chẳng thể nghĩ bàn. Thứ thần lực không thể dùng tâm trí để suy nghĩ, không thể dùng ngôn ngữ để luận bàn, và được đầy đủ trí huệ rộng lớn. Thần là thần diệu khôn lường, thần lực là thứ sức mạnh thần diệu mầu nhiệm khôn lường, quý vị không có cách gì biết được. Muốn cứu độ chúng sanh thì quý vị cần phải có thần lực, song nếu chỉ có thần lực mà không có trí huệ thì cũng không được, cho nên quý vị cần phải có đầy đủ đại trí đại huệ nữa. Chúng ta dùng đại trí huệ để chi phối thần lực và dùng thần lực để hỗ trợ trí huệ. Trí huệ và thần lực hỗ tương hợp tác, tương trợ lẫn nhau, nhờ vậy mới có thể cứu độ chúng sanh. các phân thân của con thị hiện ở khắp trăm ngàn muôn ức hằng hà xa thế giới, chẳng có nơi nào mà con không hiện thân tới. Trong mỗi thế giới hóa hiện trăm ngàn muôn ức thân, mỗi một thân đó hóa độ trăm ngàn muôn ức người. Ở mỗi thế giới, Địa Tạng Vương Bồ Tát đều phân thành vô lượng vô biên thân, và mỗi phân thân của Ngài có thể độ thoát cả trăm ngàn vạn ức chúng sanh, khiến cho họ quy kính Tam Bảo. Vì sao phải quy kính Tam Bảo? Vì tất cả chúng sanh khi chưa quy y Tam Bảo đều được xem là còn ở bên ngoài. Ở bên ngoài của cái gì? Đó là ở bên ngoài Phật Pháp. Quy y Tam Bảo rồi, tức là đã bỏ tà theo chánh, từ bỏ bóng tối u ám để trở về với ánh sáng quang minh. Do đó, mọi người đều cần phải quy kính Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Vĩnh viễn xa lìa sanh tử, đến được Niết Bàn an lạc, chứng được bốn cái vui thường lạc ngã tịnh của cõi Niết Bàn. Những chúng sanh nào ở trong Phật Pháp, dù chỉ làm việc lành bằng chừng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi hoặc mảy lông tơ, việc thiện mà bằng một sợi lông, tức là một việc thiện rất nhẹ, bằng một giọt nước là ám chỉ một việc thiện nhỏ nhất, bằng một hạt cát, một hạt bụi là chỉ cho một việc thiện vi tế nhất. Một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi là tượng trưng cho sự ít nhất, nhẹ nhất, vi tế nhất, nhỏ bé nhất. Quý vị có biết một sợi lông nặng bao nhiêu không? Rất là nhẹ, có thể nói là nhẹ nhất. Một giọt nước thì quá ít ỏi, một hạt cát thì rất vi tế, và một hạt bụi thì vô cùng nhỏ bé. Khi giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi đã giảng về lân hư trần. Nếu lấy một hạt bụi mà chúng ta nhìn thấy được, đem phân làm bảy phần thì biến thành lân hư trần, đó là thứ nhỏ nhất, vô cùng nhỏ. Mảy lông tơ thì nhỏ hơn một sợi lông, sợi lông thì cũng như sợi tóc vậy, cũng là một loại rất nhỏ, song lông tơ trên thân người thì còn nhỏ hơn nữa. Vậy Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch Phật rằng, tất cả chúng sanh dù chỉ làm được rất ít việc lành, hoặc việc lành mà họ làm được thì rất nhỏ nhoi, nên họ chỉ trồng được thứ thiện căn cũng ít ỏi và nhỏ nhoi như thế mà thôi, thì con đều độ thoát lần lần, làm cho họ được lợi ích lớn. Con sẽ nghĩ cách để dần dần độ họ, khiến cho họ được xa lìa khổ não, đạt sự an vui. Thế nào gọi là lợi ích lớn? Có phải giàu to phát tài tức là được lợi ích lớn không? Phát tài không phải là được lợi ích lớn, vậy thì làm quan chăng cũng không phải. Được lợi ích lớn tức là được thành Phật. Quý vị nghĩ cái lợi ích này có lớn lao không? Ai có thể giúp cho quý vị thành Phật? Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Với đại thần lực và đại trí huệ, Địa Tạng Vương Bồ Tát dùng vô số diệu pháp không thể nghĩ bàn để giáo hóa, khiến cho quý vị dù không muốn tiếp nhận cũng không được. Cho dù quý vị muốn bỏ cuộc và nói rằng tôi không học Phật Pháp nữa, nhưng quý vị cũng không có cách nào từ bỏ được. Sự vi diệu chính là ở chỗ này. Ai mà có thể làm cho quý vị trở thành như thế, chính là đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị đại thiện tri thức của chúng ta. Ngài có rất nhiều phương pháp diệu dụng có thể mang lại những lợi ích to tát cho chúng sinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch Phật tiếp, con cúi mong Đức Thế Tôn, chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Ước nguyện duy nhất của Địa Tạng Vương Bồ Tát là mong sao Đức Phật khỏi phải lo nghĩ về những chúng sanh tạo nghiệp ác trong đời sau. Vì sao Bồ Tát Địa Tạng lại trấn an Đức Phật, xin Phật chớ lo lắng nữa? Ở đây, ý của Địa Tạng Vương Bồ Tát là, đó là trách nhiệm của con, xin Đức Thế Tôn hãy giao phó trách nhiệm này cho con. Xin Đức Thế Tôn chớ lo nghĩ nữa, vì nếu tất cả chúng sanh không thành Phật, thì con cũng không thành Phật, bởi con đã lập nguyện, địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Thế nên, con thỉnh cầu Đức Thế Tôn đừng bận tâm lo lắng nữa, con sẽ gánh vác trách nhiệm này. Địa Tạng Vương Bồ Tát bạch với Đức Phật như vậy và lặp đi lặp lại đến ba lần, đó là biểu thị tầm trọng yếu và trân trọng của sự việc. Nếu chỉ nói một lần thì tỏ ra mình không hết lòng tận tụy với trách nhiệm, nói hai lần thì chưa đủ thành khẩn, cho nên để bày tỏ lòng trân trọng đối với sự việc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát mới bạch với Phật đến 3 lần rằng: Con cúi mong Đức Thế Tôn chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sanh lòng lo lắng. Xin Đức Thế Tôn đừng ưu tư lo nghĩ về các chúng sanh hậu thế tạo tội gây nghiệp, bởi đã có con là Địa Tạng đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn. Con nhất định sẽ độ tất cả chúng sanh nhiều nghiệp ác đó được thành Phật. Nói đến đây, quý vị nghĩ lại xem chúng ta có nên mừng cho chính mình hay không? Chúng ta tạo nghiệp tội nhiều như thế mà vẫn có cơ hội được thành Phật. Vì sao vậy? Mấy hôm trước tôi có dự tính mua bảo hiểm cho người này người nọ. Bây giờ thì có người mua bảo hiểm cho chúng ta rồi. Người đó là ai? Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài đã bảo chứng trước rằng những chúng sanh tạo nhiều ác nghiệp như chúng ta đều có thể thành Phật. Như thế thì cũng như Ngài mua bảo hiểm cho chúng ta vậy. Vì thế, chúng ta, những người hiện đang nghe giảng kinh Địa Tạng, đều không phải lo âu nữa mà hãy vui vẻ lên, vì tất cả chúng ta đều có cơ hội được thành Phật. Vì sao? Vì từ trước Bồ Tát Địa Tạng đã bảo đảm cho chúng ta đều được thành Phật. Ngài hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này. Nếu chúng ta không thành Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không chứng Bồ Đề, cho nên chúng ta đều nên phấn chấn, vui mừng. Hôm nay giảng đến đoạn kinh này, tôi cũng cảm thấy rất hoan hỷ và có làm một bài hát bằng tiếng Anh. Bài hát này có tựa đề là "Tôi rất may mắn gặp được thiện tri thức". Vị thiện tri thức đó là ai? Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta được gặp Ngài và được Ngài đứng ra làm người bảo chứng, đoan chắc rằng chúng ta sẽ được thành Phật. Làm sao chúng ta biết được? Căn cứ vào câu nói mà Ngài trân trọng nhắc lại đến 3 lần với Đức Phật: Con cúi mong Đức Thế Tôn chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sanh lòng lo lắng. Chúng ta có thể thấy được ân đức của Bồ Tát Địa Tạng đối với chúng ta vốn cao như trời, dày như đất. Ân đức ấy quá thâm sâu, quá cao dày, còn cao hơn núi Tu Di và kiên cố hơn núi Tu Di nữa. Cảnh giới của Bồ Tát Địa Tạng thật không thể nghĩ bàn vậy. Lúc ấy, vừa nghe Bồ Tát Địa Tạng bảo chứng là tất cả chúng sanh sẽ sớm được thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quá đỗi vui mừng nên buột miệng khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng rằng: lành thay, tốt lắm, tốt lắm. Đức Phật nói 2 lần như thế. Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật 3 lần. Phật khen ngợi Bồ Tát 2 lần, lành thay, như vậy chứng tỏ Phật đặc biệt xem trọng Bồ Tát Địa Tạng. Địa Tạng Vương Bồ Tát xứng đáng là một vị đại Bồ Tát. Ta hỗ trợ cho điều ông muốn để ông thành tựu được các hoằng thệ nguyện đã lập từ số kiếp lâu xa đến nay. Đức Phật nói: Ta sẽ giúp ông việc gì nào? Ta hoan hỷ giúp ông những việc mà ông thích, để cho các thệ nguyện rộng lớn mà ông đã lập từ vô số kiếp lâu xa trở lại đây đều chống được thành tựu. Hoằng thệ nguyện là những lời thệ nguyện rộng lớn, tiêu biểu là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là chúng sanh vô biên nguyện độ hết. Mỗi ngày chúng ta đều nên tự phản tỉnh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thế thì mình hiện đang độ người ta hay là người ta đang độ mình? Mình có độ được chúng sanh chăng? Có phải ban đầu mình tin theo đạo Phật, nhưng sau đó lại bị tôn giáo khác độ mất? Có thể là sau khi quý vị tin theo đạo Phật thì được nghe nói về việc Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá thật cao cả, vĩ đại, nên quý vị lại muốn theo đạo Thiên Chúa. Nếu thế thì đó là quý vị bị người ta độ, chứ không phải là quý vị độ được người. Vậy chúng ta phải thường xuyên tự xét xem mình có đang độ vô biên chúng sanh, đoạn vô tận phiền não, học vô lượng pháp môn và sẽ chứng đắc Phật đạo vô thượng hay chăng. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, nghĩa là phiền não vô tận nguyện trừ sạch. Chúng ta cần phải tự vấn mình đã dứt sạch phiền não chưa? Nếu người nào hơi nặng lời với mình một tí thì mình có sanh lòng sân hận hay không? Có dấy khởi cái tâm đại vô minh hay không? Quý vị cần phải quán xét xem mình có như vậy hay không? Nếu có, tức là quý vị chưa đoạn trừ được phiền não. Còn nếu không có thì cũng chưa thể khẳng định được là quý vị đã hết phiền não, phải chờ cơ hội để thử thách thêm mới biết chắc được quý vị có thật sự dứt sạch phiền não hay chưa. Nếu không dứt trừ phiền não thì việc học Phật Pháp chỉ là hình thức, phải đoạn trừ được phiền não thì mới là chân chánh lãnh hội được nội dung của Phật Pháp, thực sự tiến vào biển lớn Phật Pháp. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nghĩa là pháp môn vô lượng, nguyện học trọn. Đường vào Phật Pháp thì vô lượng vô biên, nói là có 84.000 pháp môn, song đó chỉ là một con số tổng thể, chung chung, chứ thực tế làm sao chỉ có 84.000 mà thôi được. Kỳ thực có đến vô lượng vô biên pháp môn, cho nên nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Quý vị chớ nghĩ rằng mình học chú Lăng Nghiêm và thuộc được chú Lăng Nghiêm là đủ rồi. Phải biết rằng Đại Tạng Kinh trong Phật giáo ví như Đại Dương Mênh Mông vậy, không thể chỉ mới học được đôi chút bằng chừng một giọt nước, một mảy lông, một hạt cát hay một hạt bụi mà có thể hiểu rõ được Phật Pháp. Nếu quý vị thực sự thấu suốt Phật Pháp và được uống nước của biển Phật Pháp, nếu chỉ một hớp mà có thể uống cạn hết nước trong biển ấy, thì tức là quý vị hiểu được Phật Pháp. Nhưng nếu một hớp mà không uống cạn được nước biển đó, thì còn phải học tập rất nhiều. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nghĩa là Phật đạo vô thượng nguyện thành tựu. Không cần chứng minh thì cũng biết là chúng ta chưa thành Phật. Bởi nếu thành Phật rồi thì chúng ta không còn thắc mắc gì nữa, mọi vấn đề đều đã được giải quyết xong xuôi. Do đó chúng ta chớ nên chưa thành Phật mà lại tự mạo xưng mình là Phật, như có người khoác lác: này, không phải chỉ một mình tôi là Phật thôi đâu, ông cũng là Phật nữa đấy. Everybody is a Buddha. Những người như thế là Phật gì? Là Phật phiền não, Phật tham lam, Phật sân hận hay là Phật si mê? Họ là vị Phật nào? Cho nên hạng người dám thốt ra những lời ngạo mạn như thế quả thật là không biết hổ thẹn. Quý vị không nên chạy theo hạng người lầm lạc mà cứ tưởng mình là đúng đó. Những kẻ chưa thành Phật mà dám nói mình là Phật, chưa đắc đạo mà dám nói là đã đắc đạo, đừng bao giờ bắt chước những kẻ tăng thượng bạn ấy. Đức Phật lại bảo Địa Tạng Vương Bồ Tát: việc quảng độ xong rồi, một khi hoàn tất việc cứu độ chúng sanh rộng lớn ấy, ông liền chứng quả Bồ Đề. Vậy thì lúc ấy là lúc nào? Bao giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát mới chứng được đạo quả Bồ Đề? Không có thời điểm chính xác. Có thể là cho đến lúc cùng tận của đời vị lai. Như thế là Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ chẳng bao giờ chứng được Bồ Đề sao? Điều này thì quý vị khỏi phải bận tâm, bởi thật ra Địa Tạng Vương Bồ Tát đã chứng quả Bồ Đề từ nhiều kiếp lâu xa về trước rồi. Nếu chưa chứng đắc đạo quả Bồ Đề thì Ngài không thể nào có được thần lực và trí huệ quảng đại như thế. Đây quả là một thứ cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên quý vị chớ lo rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ không khi nào chứng được Bồ Đề. Ngài đã chứng Bồ Đề từ lâu lắm rồi. Bây giờ là Ngài chỉ còn đợi cho quý vị chứng quả Bồ Đề, đợi tôi chứng quả Bồ Đề và đợi cho tất cả chúng sanh đều chứng quả Bồ Đề nữa mà thôi. Do đó chúng ta cần phải tinh tấn, dõng mãnh, tu học để sớm chứng được đạo quả Bồ Đề. Bồ Đề là gì? Tại sao chúng ta cần phải chứng Bồ Đề? Và chứng Bồ Đề để làm gì? Bồ Đề là phiên âm từ tiếng Phạn và được dịch là giác. Thế thì giác nghĩa là gì? Giác là tỉnh thức, sáng suốt, không mê muội hồ đồ. Vừa rồi có người nói rằng giác tức là không còn vô minh, đúng đấy. Chúng ta phải mau mau đoạn trừ những vô minh của mình thì mới mong sớm chứng được đạo quả Bồ Đề. Phẩm thứ ba, quán chúng sanh nghiệp duyên. Đây là phẩm thứ ba nói về các nghiệp duyên của chúng sanh. Quán là quán sát, xem xét. Thế nào gọi là chúng sanh? Chúng có nghĩa là nhiều, sanh tức là sinh ra. Bởi do năm sắc tố, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, buộc ràng mà tạo thành thân thể và do tác động của nhân duyên cảnh giới mà sinh ra, nên gọi là chúng sanh. Vì sao có nghiệp? Nghiệp là do thân, khẩu hoặc ý gây tạo ra. Nói là tạo ra thì tại sao không gọi đó là nhân mà lại gọi là nghiệp? Nhân chỉ có nghĩa là một loại nguyên nhân, lý do của một lần tạo tác mà thôi. Còn nghiệp là tập hợp do các nhân tích lũy lại mà thành. Bởi trong nghiệp bao gồm quá nhiều loại nhân nên không thể gọi đó là nhân nữa mà gọi là nghiệp. Duyên là nhân duyên, sự đưa đẩy dẫn đến việc tạo nghiệp. Nhân duyên tạo nghiệp thì nhiều vô số. Mỗi chúng sanh đều có một nghiệp duyên khác biệt, cho nên cảnh giới mà mỗi chúng sanh gặp phải cũng không đồng nhất. Chẳng hạn, có chúng sanh thì lúc nào cũng được vui sướng may mắn. Vì sao? Đó là do trong đời trước chúng sanh ấy trồng toàn nhân lành, cho nên đời này được hưởng quả lành. Lại có những chúng sanh thường phải sống trong cảnh khổ sở khốn cùng. Là vì sao? Đó là vì trong đời trước các chúng sanh ấy không hề gieo nhân lành mà chỉ trồng toàn nhân xấu. Các nhân xấu ấy tích lũy lâu ngày trở thành nghiệp xấu, do đó đời này phải chịu quả khổ. Ở đời trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân tất gặp ác báo. Thiện hay ác, tốt hay xấu thì đều do cá nhân mỗi người tự gây tự tạo, chứ không phải do ai khác chỉ thị sai khiến. Ngay cả việc thành Phật cũng vậy, chính bản thân quý vị phải nỗ lực dụng công tu tập để có được sự thành tựu, chứ không phải ai cũng có thể làm thay cho quý vị được cả. Cho nên nếu quý vị tinh tấn dụng công tu hành, tức là quý vị đang tinh tấn gieo trồng nhân Phật, và trong tương lai quý vị sẽ được thành Phật, tức là kết thành quả Phật. Nói cách khác, hễ quý vị tạo Phật nghiệp thì tương lai sẽ thành Phật, còn nếu tạo ma nghiệp thì tương lai chắc chắn sẽ làm ma làm quỷ. Kinh văn: lúc đó Đức Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân cung kính chắp tay hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ sự báo ứng như thế nào? Ngài Địa Tạng đáp rằng: trong ngàn muôn thế giới cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục hoặc không địa ngục, nơi có người nữ hoặc không người nữ, nơi có Phật Pháp hoặc không Phật Pháp, cho đến cả Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng đều như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục thôi đâu. Lược giảng: lúc đó Đức Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân. Ma Gia Phu Nhân là mẹ của Đức Phật Thích Ca. Sau khi hạ sanh Đức Phật được mấy hôm thì bà qua đời và được sanh lên cõi trời. Vì Phật được sanh ra từ cạnh sườn bên trái của mẹ nên có lẽ là do mất máu quá nhiều mà Phật mẫu qua đời. Thành đạo rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại đi khắp nơi thuyết pháp trong suốt 49 năm với hơn 300 pháp hội giảng kinh. Tôi nhắc lại lần nữa là hơn 300 pháp hội chứ không phải là 300 bộ kinh như người nào đó đã nói hôm trước. Kinh Phật thì không phải chỉ vọn vẹn có 300 bộ mà là có đến cả mấy ngàn bộ. Đến khi sắp nhập Niết Bàn, Đức Phật nhớ tới mẫu thân chưa được độ, bèn đến cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho bà nghe. Và bây giờ thân mẫu của Đức Phật đang cung kính chắp tay. Đức Phật mẫu tỏ ra cung kính như thế đối với ai? Đối với Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phật mẫu chắp hai tay lại và kính cẩn hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù tạo nghiệp sai khác, cảm thọ sự báo ứng như thế nào? Tất cả chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề gây tạo nghiệp nhân đều không giống nhau, vậy chẳng hay quả báo mà họ thọ nhận thì sai khác ra sao? Ngài Địa Tạng đáp rằng: trong ngàn muôn thế giới cho đến các quốc độ, nơi có địa ngục hoặc không địa ngục, thế giới Cực Lạc là một thí dụ điển hình cho nơi không có địa ngục, không có ba đường ác. Còn thế giới Ta Bà của chúng ta thì có ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nơi có người nữ hoặc không có người nữ, thế giới của chúng ta này đây thì có người nam và cũng có người nữ, có bậc thánh nhân thì cũng có kẻ phàm phu. Còn ở thế giới Cực Lạc thì chỉ có người nam chứ không có người nữ. Thế thì không có người nữ thì làm sao lại có người nam được? Quý vị chớ vội lo âu. Người nam sanh về thế giới Cực Lạc thì vẫn là người nam, mà người nữ sanh về thế giới Cực Lạc thì cũng biến thành người nam cả. Như vậy, người ở thế giới Cực Lạc là từ đâu đến, do ai sanh ra? Điều này có lẽ quý vị chưa hề biết tới. Người ở thế giới Cực Lạc đều là liên hoa hóa thân, tức là được sanh ra từ hoa sen chứ không phải từ bụng mẹ. Vì sao chúng ta niệm Phật? Ở đây quý vị niệm một tiếng Phật thì tại thế giới Cực Lạc, bà mẹ hoa sen của quý vị sẽ được trổ sanh. Và hễ quý vị niệm Phật càng nhiều thì hoa càng lớn. Niệm Phật càng thành tâm thì hoa càng tươi tốt. Nếu quý vị niệm Phật một cách thiết tha thành khẩn thì sau khi chết, thân trung ấm của quý vị, tức là thức thứ 8, xong lúc chưa làm người, làm quỷ hoặc làm thần thì gọi là thân trung ấm. Nếu quý vị niệm Phật một cách thiết tha thành khẩn, sẽ được tiếp dẫn vào trong hoa sen đó và hoa liền nở rộ. Hoa vừa nở thì quý vị được sanh ra, do đó người ở thế giới cực lạc đều được sanh ra từ hoa sen và tất cả đều là nam, không có nữ. Nơi có Phật Pháp hoặc không Phật Pháp, có những quốc gia hoặc thế giới đương có Phật thuyết Pháp, có Phật Pháp trụ thế và cũng có những nơi chẳng hề có sự hiện diện của Phật Pháp. Thế nào gọi là nơi không Phật Pháp? Đó là những nơi không có người giảng kinh thuyết Pháp, không có tượng Phật, không có kinh điển hoặc không có người xuất gia tu hành. Căn cứ theo kinh điển Phật giáo thì ở châu Bắc Câu Lư không có Phật Pháp, và châu Bắc Câu Lư chính là một nơi trong bát nạn. Bát nạn là gì? Đó là tám chỗ chướng nạn, khó khăn. Nếu chẳng may sanh vào tám cảnh ngộ này thì không được thấy Phật, nghe Pháp, chẳng thể tu học thành đạo. Cho đến cả Thanh Văn và Bích Chi Phật, thậm chí có Thanh Văn hoặc không có Thanh Văn, có Bích Chi Phật hoặc không có Bích Chi Phật, có Bồ Tát hoặc không có Bồ Tát thì cũng đều như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục thôi đâu. Với cái nhìn hạn hẹp của phàm phu chúng ta thì hàng Thanh Văn rất vui sướng, nhưng đối với cảnh giới của hàng Bồ Tát thì Thanh Văn cũng có cái khổ của Thanh Văn. Cho nên ở đây chúng ta có thể giảng là có khổ của Thanh Văn hoặc không có khổ của Thanh Văn, có khổ của Bích Chi Phật hoặc không có khổ của Bích Chi Phật. Vậy, không phải chỉ có tội báo ở địa ngục là bình đẳng như nhau, mà bất luận ở nơi đâu và bất luận là ai. Hễ người nào tạo nghiệp thì người đó phải chịu quả báo, không tạo nghiệp thì không bị quả báo. Tất cả đều rất công bằng, bình đẳng, chẳng chút thiên vị, riêng tư. Kinh Văn, Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng, nay tôi muốn nghe về tội báo trong cõi Diêm Phủ, chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng, Thánh Mẫu, mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Phật Mẫu bạch rằng, xin Thánh Giả nói cho. Bấy giờ, Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu rằng, danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề là như vậy. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng, Ma Gia Phu Nhân, mẫu thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lại bạch cùng Bồ Tát rằng, nay tôi muốn nghe về tội báo trong cõi Diêm Phù chiêu cảm lấy ác đạo. Lúc bấy giờ, Phật Mẫu lại thưa với Địa Tạng Vương Bồ Tát rằng, những thế giới khác đối với tôi thì xa xôi cách trở quá, và tôi cũng chưa hề đặt chân đến đó bao giờ. Mà dẫu có đến rồi thì tôi cũng đã quên bẵng, cho nên tôi cũng không thắc mắc gì về các nơi ấy. Tôi nay chỉ muốn hỏi Ngài về chuyện ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Tôi muốn biết về sự chiêu cảm lấy ác đạo do tội báo ở cõi Nam Diêm Phù Đề. Và tạo nghiệp tội gì thì phải chịu quả báo gì. Tôi rất khao khát lắng nghe. Xin Thánh Giả vì tôi mà thuyết giảng cho. Nghe mẫu thân của Phật thỉnh cầu như vậy, Ngài Địa Tạng đáp rằng, Thánh Mẫu, mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Tôi mong rằng Thánh Mẫu sẽ tiếp thọ những đạo lý mà tôi sắp nói đây, xong. Tôi chỉ nói sơ lược thôi, chứ không thể giảng kỹ từng chi tiết một, vì nếu giảng kỹ thì suốt cả mấy đại kiếp giảng cũng không hết được, cho nên tôi chỉ nói khái quát mà thôi. Phật Mẫu bạch rằng, xin Thánh Giả nói cho, thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát hoan hỷ nhận lời thỉnh cầu của mình, thì Phật Mẫu vui mừng reo lên, tôi rất sung sướng và sẵn sàng đón nghe lời giảng của Bồ Tát. Bấy giờ, Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu rằng, danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề là như vậy. Bây giờ Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu kể tên của những tội báo mà chúng sanh chót gây tạo ở cõi Nam Diêm Phù Đề và rồi chiêu cảm ra các cảnh địa ngục. Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Giả sử có chúng sanh nào bất hiếu, thậm chí nhẫn tâm sát hại cả cha và mẹ của mình, thì kẻ đó phải vĩnh viễn ở trong địa ngục vô gián mà đền tội, chẳng bao giờ được thoát ra. Chúng sanh chúng ta có bổn phận phải hiếu thảo với cha mẹ. Không hiếu thảo với cha mẹ là đã có tội rồi, huống chi là giết hại cha mẹ, đó đều là những tội ác tày trời. Chúng ta làm người thì phải biết ăn ở cho hiếu thảo với cha mẹ, chu toàn bổn phận làm con. Tại sao con người cần phải lo tròn hiếu đạo? Hiếu thảo là gốc của con người, nếu không hiếu thảo với cha mẹ, tức là quên mất nguồn cội. Có câu, phụ hề sanh ngã, mẫu hề dục ngã, hạo thiên võng cực, toát phát, nan báo. Nghĩa là cha cho ta sự sống, mẹ sinh đẻ, dưỡng nuôi, công ơn lấy bao la không bờ bến, còn cao hơn trời và dày hơn đất nữa, chúng ta không thể báo đáp cho trọn vẹn. Hạo thiên tức là bầu trời cao rộng hơn hết, song dù cao đến đâu, rộng đến thế nào thì cũng không thể sánh bằng công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Cho nên là kẻ làm con, chúng ta nhất định phải hiếu thuận với cha mẹ. Thế nào gọi là hiếu thuận với cha mẹ? Phải chăng ngày ngày chúng ta mua cho cha mẹ vài món ngon, vật lạ, dăm bộ quần áo mới, tức là có hiếu rồi? Chưa phải, đó chỉ là hình thức, là lớp vỏ ngoài của sự hiếu thuận mà thôi. Vậy thì nội dung của hiếu thuận là gì? Chúng ta phải lấy thuận làm hiếu, chiều theo tâm ý và nguyện vọng của cha mẹ mình. Cha mẹ vui thì mình cũng nên vui, những gì cha mẹ yêu thích thì mình cũng nên mến chuộng. Có người vừa nghe như thế liền nói, như thế tức là hiếu thuận ư? Cha tôi thích hút thuốc phiện, mỗi ngày hút hết một lạng, nay tôi hút mỗi ngày hai lạng thuốc, tức là tôi có hiếu lắm rồi, vì tôi biết thuận theo sở thích của cha tôi. Đó có phải là thuận không? Không phải, thuận là thuận theo tâm ý, chứ không phải thuận về chuyện hút sách, ăn uống. Thí dụ, thấy cha mình thích ăn bánh mì bơ, mình cũng muốn dành ăn, con cũng thích món này, ba để con ăn trước, con ăn no rồi thì ba hãng ăn, đó gọi là tranh chứ không phải thuận. Thuận ở đây tức là thuận theo những ước muốn chánh đáng của bậc cha mẹ đối với con cái. Chúng ta phải tìm hiểu tâm nguyện cũng như sở thích của cha mẹ để khỏi làm trái ý hoặc phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, đó gọi là hiếu vậy. Vừa rồi chúng ta có nghe nói là công ơn của cha mẹ thì toát phát nan báo. Toát phát có nghĩa là số tóc trên đầu. Vậy toát phát nan báo ngụ ý rằng tóc trên đầu còn có thể đếm được. Chữ ơn cha nghĩa mẹ thì khó thể đáp đền, cho nên ai ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Trong khóa hè năm ngoái, tôi đã giảng về câu cao dương quỳ nhũ, ô nha phản bộ. Câu này có nghĩa là dê con mỗi khi bú đều quỳ hai chân trước xuống trước mặt dê mẹ, còn quạ con thì biết mớm mồi nuôi quạ mẹ. Do đó ở Trung Hoa người ta gọi quạ là chim hiếu, tức là hiếu điều. Vì sao khi ấp trứng nở ra quạ con, quạ mẹ già yếu không bay đi kiếm mồi được nữa, quạ con bèn đi tìm thức ăn mang về cho quạ mẹ. Quý vị xem, quạ và dê đều là loài cầm thú mà còn biết hiếu thảo với cha mẹ, huống hồ là loài người chúng ta. Do đó nếu chúng ta ăn nở bất hiếu với cha mẹ thì chúng ta còn thua cả loài cầm thú nữa. Loài người chúng ta có đầy đủ hạnh đức ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, thì lẽ nào chúng ta lại chẳng bằng cả loại quạ, loài dê? Cho nên, làm người thì điều quan trọng nhất là phải hiếu thảo với cha mẹ. Có người bùi ngùi hối tiếc, tôi rất thiết tha muốn báo hiếu cho cha mẹ, tiếc thay nay tôi đã xuất gia đi tu rồi, không thể cận kề hôm sớm để chăm sóc song thân. Vậy thì tôi phải làm thế nào để báo hiếu bây giờ? Xuất gia tu hành là một hành động thể hiện lòng đại hiếu, bởi đó chính là hạnh hiếu thảo vĩ đại nhất, cao cả nhất. Có câu, nhất tử nhập Phật môn, cửu tổ thăng thiên. Một người con vào cửa Phật, tổ tiên chín đời được lên cõi trời. Nếu quý vị xuất gia tu đạo, thì tất cả tổ tiên trong chín đời đều nhờ công đức tu hành của quý vị mà được siêu thăng lên cõi trời. Cho nên, xuất gia không phải là chỉ báo hiếu cho cha mẹ hiện đời, mà còn báo hiếu cho cả cha mẹ và tổ tiên trong những đời quá khứ nữa. Tuy nhiên, quý vị xuất gia mà phải chân chánh tu hành thì mới báo hiếu được. Còn nếu quý vị cứ giải đãi, không tinh tấn dụng công tu tập, thì cửu tổ của quý vị vẫn phải đọa địa ngục, và bây giờ họ sẽ than khóc ầm ĩ. Vì sao họ khóc? Họ than thở với nhau rằng, tôi cứ tưởng là có được đứa cháu xuất gia tu đạo, thì chúng ta sẽ nhờ đó mà được thăng thiên. Giờ đâu đứa cháu nay lại chẳng chuyên cần tu tập, suốt ngày chỉ biết ngủ với nghỉ, vô cùng lười biếng. Giờ đây những nghiệp tội của chúng ta không được xá miễn chút nào cả, và chúng ta vẫn phải tiếp tục trầm luân trong địa ngục. Vì vậy, tuy nói rằng xuất gia tu hành thì cửu tổ của mình được sanh thiên, nhưng nếu quý vị không tinh nghiêm tu đạo, thì cửu tổ vẫn bị đọa địa ngục như thường. Chớ nói rằng tôi đã xuất gia đi tu rồi, cửu tổ nhất định sẽ được thăng thiên, bởi vấn đề không phải như vậy. Nếu quý vị chỉ cạo đầu xuất gia rồi chẳng chịu tu hành gì cả, thì cửu tổ vẫn không được thăng thiên. Trái lại, nếu quý vị chân chánh tu hành, thì trong tương lai sẽ siêu độ được cha mẹ cùng tổ tiên của quý vị, và đó chính là đại hiếu vậy. Bây giờ, tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một chú tiểu sa di đệ tử của tôi. Hôm nay tôi đến Phật đường và đợi rất lâu mà chúng ta vẫn chưa ngủ dậy. Thấy thế, một vị sư phụ vốn rất hiền hòa cũng phải nổi nóng mà gắt lên. Kẻ xuất gia sao lại lười biếng đến thế? Chú sa di này cũng ngoan, không đối đáp lại tiếng nào. Sau đó, tôi tra hỏi cặn kẽ mới hiểu ra đầu đuôi sự việc. Quý vị có biết như thế nào không? Bây giờ tôi kể ra cho mọi người cùng biết. Thì ra chú sa di này cứ nằm dài như thế là vì đói chứ không phải lười biếng. Chú ta đói đến nỗi lả người, tay chân bùn rùn. Vì sao chú đói đến như vậy ư? Mấy hôm nay chú ấy muốn thử mang bình bát đi hóa duyên một mình. Ngày nào chú cũng đi nhưng đều không được ai bố thí cả. Thế là chú sanh ra giận dỗi, trở về chùa cũng không chịu ăn uống gì cả. Đến hôm nay nữa là chú đã nhịn đói được 6-7 ngày rồi, cho nên mới kiệt sức không ngồi dậy nổi. Ấy thế mà tôi chưa rõ sự tình ra sao, đã vội nóng nảy giày la chú ta một trận lên thân. Cũng may là sau đó tôi nghĩ lại và căn dặn chú, vì sao con lười biếng thế, con nên nói thật cho sư phụ biết. Bấy giờ chú ta mới chịu thú thật, vì không có ai bố thí cho con không có gì ăn cả nên mới bị kiệt sức sư phụ ạ. Nghe chú nói như vậy, tôi mới vỡ lẽ và tự trách mình. Ôi, sư phụ đã mắng oan con rồi. Và tôi bảo chú sa di, nếu con cảm thấy trong người còn yếu thì cứ ở trong phòng mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sư phụ mở cho con một cánh cửa phương tiện vậy. Quý vị thấy đó, làm sư phụ thật là không phải dễ. Đối phó với đệ tử, lắm lúc ông sư phụ cũng bối rối, không biết nên dùng phương pháp gì để giáo hóa cho thích hợp. Đệ tử bị bỏ đói mà ông còn giày la trách mắng nữa. May thay chú đệ tử này quả có dụng công tu tập thực sự. Quý vị nghĩ xem, 6-7 ngày trời không ăn gì cả, thế mà vẫn có thể cùng đại chúng tụng kinh bái sám và đến lớp nghe giảng kinh đều đặn như thường lệ. Nếu không có công phu tu tập thì làm sao chịu đựng nổi. Cho nên, bây giờ lửa giận đã tắt, tôi cũng thấy mừng là có được người đệ tử biết chăm chỉ dụng công tu hành, như thế cũng không tệ lắm. Tôi mong rằng các đệ tử khác đều học theo hạnh của chú sa di này, tập tánh nhẫn nại, nhịn nhục, dầu bị sư phụ quở trách cho một trận cũng không việc gì. Ngoài ra, trên bước đường tu học, quý vị nhớ là đừng lo nghĩ về chuyện mình đã một ngày chưa ăn hoặc 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày chưa ăn. Hãy gạt bỏ chuyện đó ra khỏi tâm trí. Ăn rồi với chưa ăn đều như nhau, chưa ăn hay ăn rồi thì cũng thế. Đừng nhớ là mình đã ăn hay chưa ăn nữa, phải quên đi chuyện ăn rồi hay chưa ăn, như thế mới là chân chánh tu đạo. Xong, nếu không chân chánh tu đạo thì quý vị sẽ quên không nổi. Nếu chân chánh tu đạo thật sự dụng công thì quý vị sẽ có được định lực chân chánh. Một khi quý vị đã có định lực chân chánh rồi thì đừng nói là bị tôi la mắng, mà dù có bị tôi đánh đập đi chăng nữa, quý vị cũng không hề hay biết và cũng chẳng thắc mắc ai đánh tôi thế. Tôi đang ở đâu vậy? Vì sao ư? Bởi vì bây giờ quý vị không thấy có cái tôi nữa. Khi quý vị không còn cái ngã, không còn thấy có sự hiện hữu của một cái tôi to tướng nữa, thì lúc đó mới thật là có định lực chân chánh. Nếu quý vị vẫn còn cái tôi, vẫn còn nhớ rõ, hừ, ông đánh tôi, ông mắng tôi, ông nói xấu tôi đói, tôi chưa ăn cơm. Quý vị chưa quên được điều này thì định lực chưa thể nảy sanh, nhất định phải quên nó đi thì định lực mới có thể nảy sanh. Định lực nảy sanh rồi tức là có được công phu chân chánh vậy. Kinh văn, nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu, hủy báng tam bảo, chẳng kính tôn kinh, kẻ đó cũng phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng, nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu, đây chỉ là giả thiết, ví dụ là có hạng chúng sanh phạm một tội ác như thế mà thôi. Thế nào gọi là làm thân Phật chảy máu? Hiện nay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập Niết Bàn rồi, thì làm sao có thể bị chúng sanh làm thân Phật chảy máu được? Và lại, chúng ta không sanh vào thời Đức Phật còn tại thế, cũng không gặp được Phật, thì làm sao có thể làm thân Phật chảy máu được? Vào thời Đức Phật còn tại thế, thì làm thân Phật chảy máu có nghĩa là làm cho thân thể của Phật bị tổn thương, gây thương tích cho Phật. Còn sau khi Phật nhập Niết Bàn, thì làm thân Phật chảy máu, tức là phá hủy tượng Phật, như cố tình làm sứt mất một lỗ tai hoặc làm gãy một ngón tay của tôn tượng. Ngay cả thiêu đốt các tranh vẽ hình Phật bằng giấy cũng thế, đó cũng chẳng khác nào làm thân Phật chảy máu vậy. Tội này vẫn không thể sám hối mà tiêu tan được, song có thể tùy theo tình huống mà có sự khai duyên. Chẳng hạn nếu do say rượu, mắc bệnh điên cuồng hoặc tâm trí rối loạn bất thường mà phạm phải, thì được xem là ngoại lệ, không bị khép vào thứ tội này. Tuy nhiên, nếu viện cớ mình tinh thần bất ổn hoặc là say rượu rồi cố ý làm càn, thì nhất định là có tội. Nếu quý vị do vô tình mà chót phạm thì nghiệp tội có nhẹ bớt phần nào. Lúc Đức Phật còn tại thế, oai lực thần thông của Phật lớn lao như vậy thì ai mà có thể làm thân Phật chảy máu được? Phật đã chứng quả rồi thì ai mà có thể hãm hại gây thương tích cho Phật được? Ở đời, lắm lúc cũng có những sự việc xảy ra ngoài sức dự liệu của con người. Phật cũng có thể bị ám hại, bị hành hung vậy. Quý vị đã có bao giờ nghe đến cái tên Đề Bà Đạt Đa chưa? Tôn giả Đề Bà Đạt Đa vốn là em chú bác của Đức Phật Thích Ca, nhưng ông lại thường xuyên gây khó dễ cho Phật, chuyên môn chống đối Phật. Phật thuyết pháp này thì ông phá hoại, Phật thuyết pháp kia thì ông đả kích. Nói tóm lại, bất cứ điều gì Phật làm, ông cũng bài bác và cho là không đúng cả. Thế thì Đề Bà Đạt Đa hãm hại Đức Phật như thế nào? Có một lần, Đề Bà Đạt Đa tìm một phụ nữ gia cảnh rất nghèo khó và nói với cô ta rằng, cô hãy giúp ta một việc này, khi xong việc ta sẽ thưởng cho cô một món tiền rất lớn. Con người trong cảnh túng thiếu thường dễ bị đồng tiền lung lạc, có kẻ miễn có tiền là chịu làm tất cả, và người phụ nữ này cũng không thoát khỏi lẽ thường tình đó. Vì thế cô ta sốt sắng hỏi, ngài cần tôi làm việc gì? Đề Bà Đạt Đa bảo, cô hãy độn một cái gối trong bụng, giả vờ là đang mang thai. Sau đó, đợi đến lúc Phật thuyết pháp thì cô hãy ra trước mặt các đệ tử của Phật mà tuyên bố rằng đứa bé trong bụng cô là con của Phật. Như thế, thanh danh của Phật sẽ bị hoen ố và các đệ tử của Phật sẽ không còn tin tưởng ở Phật nữa. Việc thành rồi, ta sẽ thưởng cho cô rất hậu hĩ. Người phụ nữ ấy y lời, răm rắp làm đúng theo lời dặn. Cô độn bụng cho lớn và ngang nhiên nói với đệ tử của Phật rằng đứa bé trong bụng cô ta là con của Phật, cố ý bôi nhọ thanh danh của Phật. Nhưng Đức Phật có thần thông, ngài dùng thần thông làm cho cái gối độn bụng của cô ta tuột ra và rớt xuống trước sự chứng kiến của mọi người. Nhờ đó ai nấy đều hiểu ra là cô ta muốn vu oan giá họa cho Phật. Đây là một trong những cách Đề Bà Đạt Đa dùng để ám hại Phật trong lúc Phật giảng kinh thuyết pháp. Lại có một lần, Đề Bà Đạt Đa dùng thần thông để ám hại Phật. Bởi Đề Bà Đạt Đa cũng có thần thông, cho nên một hôm nọ, nhân lúc Phật đang trên đường tới núi Linh Thứu, ông xô núi cho lở ra để đá lăn đổ xuống, chủ ý là đè Đức Phật đến tan xương nát thịt. May thay, ngay khi ông ra tay đẩy núi, thì vị Kim Cang Lực Sĩ, cũng chính là vị Sơn Thần giữ núi Linh Thứu, tên là Bối Lạp, trông thấy. Và thế là từ đằng xa, thần Bối Lạp giơ chùy Kim Cang ra đỡ lấy núi, khiến bao nhiêu đá núi đều văng ngược trở lại, đá bị vỡ vụn văng tung tóe, và có một hòn đá nhỏ văng trúng đầu ngón chân út của Phật làm cho rách da chảy máu. Đây chính là làm thân Phật chảy máu. Lần này thân Phật có bị chảy máu, song cũng không hề gì. Tuy nhiên, liền ngay lúc đó có một chiếc xe hừng hực lửa của địa ngục chạy đến, Đề Bà Đạt Ba bị bắt sống và áp giải về địa ngục. Đề Bà Đạt Đa vừa làm thân Phật chảy máu thì liền bị đọa địa ngục ngay lúc còn sống, phải mang nhục thân vào địa ngục. Người đời nay nếu thiêu đốt hình Phật, phá hủy tượng Phật hoặc đập phá chùa chiền, tháp miếu thờ Phật thì đều bị xem là phạm cùng một tội với Đề Bà Đạt Đa, tức là làm thân Phật chảy máu vậy. Hủy báng tam bảo. Thế nào gọi là hủy báng tam bảo? Chúng ta, những người tin Phật, phải nhớ kỹ là chớ phạm tội này. Tuyệt đối đừng bao giờ khinh chê tam bảo, nói xấu Phật Pháp Tăng. Trong giới hạnh Bồ Tát có giới điều, không giao nói lỗi của tứ chúng. Tứ chúng là gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di. Người đã thọ Bồ Tát giới thì không được rêu giao bàn tán về những lỗi lầm sai sót của tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc và ưu bà di. chính bản thân mình không nói đã đành, nếu bắt gặp người khác nói lỗi của tứ chúng, thì quý vị cũng đừng góp chuyện hoặc nói hùa theo, mà phải như là mình không nghe thấy gì cả vậy. Vì sao? Vì nếu quý vị hùa theo họ mà bàn ra tán vào, thì quý vị cũng sẽ mắc tội hủy báng tam bảo, và đồng thời phạm luôn cả tội giao nói lỗi của tứ chúng. Do đó, tốt nhất là cứ ngậm miệng làm thinh. Ngoài ra, kiến giải của phàm phu chúng ta thường hay có chỗ sai lầm. Bên cạnh đó, cảnh giới của hàng thánh nhân lại không phải là những gì mà phàm phu của chúng ta có thể biết rõ được. Chẳng hạn như bậc sơ địa Bồ Tát thì không thể biết được cảnh giới của hàng nhị địa Bồ Tát. Thập địa Bồ Tát thì không thể biết được cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát. Sơ quả A-la-hán thì không thể biết được cảnh giới của nhị quả A-la-hán. Cho nên, khi chưa có được trí huệ chân chánh thì chúng ta không nên sanh tâm hủy báng tam bảo, và cũng đừng giao nói lỗi của tứ chúng. Cho dù họ đã rõ ràng là có lỗi, quý vị cũng chớ vội phê phán. Vì sao? Quý vị biết được cái sai của người ta thì hãy lấy đó mà răn mình để tránh và làm cho đúng là được rồi. Chứ đừng như cái máy chụp hình, toàn lo chụp hình của người khác, còn chính mình hình thù như thế nào thì lại không hay không biết. Giảng đến đây, tôi nhớ đến một công án về Chí Công Thiền Sư. Đời vua Lương Võ Đế ở Trung Hoa, đương thời mỗi ngày Chí Công Thiền Sư đều ăn hai con chim bồ câu. Thấy thế, người đầu bếp nghĩ rằng thịt bồ câu hẳn là ngon lắm. Và một hôm, anh ta lén ăn bớt một cái cánh của chim bồ câu. Chí Công sau khi ăn hết hai con bồ câu thì hỏi anh ta, tại sao ngươi ăn vụng thịt bồ câu của ta? Người đầu bếp liền chối, bạch thầy, con đâu dám làm thế. Chí Công gặng hỏi, không phải sao? Ông xem này, nói xong, ngài há miệng và khạc ra hai con chim bồ câu. Một con vỗ cánh bay đi liền, còn con kia thì không bay đi được vì bị thiếu mất một cái cánh. Và ngài hỏi tiếp trước sự sừng sốt của người đầu bếp, nếu ông không ăn thì cánh của con chim này mất đi đâu? Quý vị xem, cùng là ăn thịt chim bồ câu đã được nấu chín và chặt nhỏ, mà Chí Công Thiền Sư thì có thể khạc ra lại nguyên vẹn con bồ câu còn sống, còn người đầu bếp thì không có được khả năng ấy, ăn vào bụng rồi là thôi, chẳng thể làm cho nó sống lại được. Cho nên, cảnh giới của Chí Công Thiền Sư là ăn mà như không ăn vậy. Lại có một công án khác về Tế Công Thiền Sư ở chùa Linh Ẩn tại Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Hoa. Ngài là một vị sư như thế nào? Ngài ăn thịt chó, uống rượu và ngày nào cũng uống đến say mềm, đến nỗi vừa nhìn là ai nấy đều biết ngay đó là một ông sư say rượu, chẳng chối cãi gì được. Song thật sự thì những khi say sưa như thế chính là lúc Ngài giáo hóa chúng sanh. Một lần nọ, trong chùa tạc một pho tượng Phật và muốn thếp vàng. Tế Công Thiền Sư hay tin liền bạch với Hòa Thượng Phương Trượng, xin Hòa Thượng cho phép tôi thếp vàng pho tượng Phật này, khỏi phải kêu mướn ai cả. Hòa Thượng Phương Trượng bằng lòng, thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy Tế Công thếp vàng cho pho tượng. Vị sư quản lý bèn nhắc, ông muốn thếp vàng tượng Phật này, nhưng sao chờ mãi mà không thấy ông làm gì cả. Tế Công nói, vâng, tôi sẽ làm ngay. Đến tối hôm ấy, Tế Công lại cũng uống rượu say mềm như mọi khi, rồi đợi mọi người đều đi ngủ cả, ngài đến trước pho tượng Phật mới tạc và há miệng khạc vàng ra rồi phun lên pho tượng. Bấy giờ, khi toàn thể bức tượng đã được bao phủ bởi một lớp vàng sáng lóng lánh, chỉ còn sót một chỗ trên đỉnh đầu mà thôi, thì vị sư quản lý nghe thấy tiếng khạc nhổ om sòm của Tế Công, bèn tức tốc chạy đến xem và trách móc. Sao ông lại cả gan đến thế, ông dám nhổ đờm lên tượng Phật à? Tế Công chỉ nói, thế à, thôi tôi không nhổ nữa và bỏ đi. Hôm sau, mọi người ra xem thì thấy tượng Phật đã được thếp vàng xong xuôi, chỉ còn sót một chỗ nhỏ trên đỉnh đầu mà thôi. Vì thế, trong chùa phải gọi người thợ chuyên môn thếp vàng đến làm nốt cho xong, nhưng lớp vàng đắp thêm đó lại không đẹp bằng vàng mà Tế Công khạc nhổ ra. Quý vị xem, cảnh giới của hàng A-la-hán thật là không thể nghĩ bàn. Do đó, chúng ta là những người tin Phật thì không nên ngồi lê đôi mách, giao nói lỗi của tứ chúng. Bởi nếu đối tượng mà quý vị xúc phạm là người bình thường thì có thể không hề gì. Nhưng nếu nhằm bậc thánh nhân đã chứng quả thì quý vị sẽ mang tội. Mang tội thì sẽ ra sao? Thì quý vị sẽ bị đọa địa ngục. Tại sao có những người muốn hủy báng tam bảo? Đó là vì họ không có tín tâm. Nguyên nhân nào khiến những người ấy không có tín tâm? Tùy theo trường hợp, có lúc là do họ giao du nhầm bạn xấu mà ra. Bạn xấu là bao gồm những kẻ xấu xa, ác độc, không hiểu Phật Pháp. Những kẻ ác không hiểu Phật Pháp thì thường hủy báng Tam Bảo. Do đó, nếu người nào kết giao với họ là cũng bị tiêm nhiễm, dần dần cũng có thói khinh chê, hủy hoại Tam Bảo như họ vậy. Ngoài ra, những người xiểm khúc, ngu si cũng thường hủy báng Tam Bảo. Thế nào gọi là xiểm khúc? Xiểm khúc là xiểm nịnh, nịnh nọt. Người thời nay thường nói là tâng bốc, bợ đỡ, như có những người không tiếc lời ca tụng, tấm tắc khen ngợi quý vị để được quý vị tin yêu, rồi sau đó lợi dụng sự tin yêu của quý vị để mưu đồ lợi lộc riêng tư, như thế gọi là xiểm khúc. Bởi tâm địa của họ vốn khúc mắc quanh co, gian manh xảo trá, chứ không phải ngay thẳng thành thật. Vì sao họ lại xiểm khúc như thế? Bởi vì họ ngu si. Tuy nhiên, những kẻ ngu si đó lại tự cho rằng mình vô cùng thông minh tài trí, nên ôm trong lòng một nỗi thông minh mạn, kiêu hãnh ngạo mạn về trí thông minh hão của mình. Thông minh mạn cũng chính là tăng thượng mạn, là thứ kiêu căng ngã mạn giống như của 5.000 người bỏ ra về không dự pháp hội thuyết kinh Pháp Hoa vậy. Người tăng thượng mạn mang trong lòng mối thông minh mạn, họ có phần nào thông minh song rất kiêu ngạo, xem thường người khác, coi ai cũng không bằng mình. Do thói ngạo mạn về trí thông minh của mình nên họ không tin chánh pháp, lại còn khinh chê hủy báng giáo lý của Đức Phật, móc bỏ pháp nhãn của chúng sanh. Tại sao nói như thế? Bởi chúng sanh vốn có trạch pháp nhãn, tức là con mắt khả năng biết chọn lựa pháp, nhưng họ lại muốn làm cho chúng sanh mất phương hướng, lầm đường lạc lối, như thế thì có khác nào cầm dao quét mắt con mắt trạch pháp nhãn của chúng sanh. Những kẻ làm cho chúng sanh không còn trạch pháp nhãn này, trong tương lai sẽ bị quả báo, thân thể có khuyết tật hoặc tàn phế, như không có tay hoặc không có chân. Không có chân tức là mắc bệnh liệt hoặc bệnh khèo, và thường là không đi đứng được hoặc chỉ đi khập khiễng. Họ cũng có thể phải chịu quả báo bị câm, tuy có lưỡi nhưng không nói được. Vì sao có người bị câm? Quý vị cần phải lưu ý điểm này. Người câm trên thế gian này đều là do hủy báng Tam Bảo mà ra. Những kẻ hủy báng Tam Bảo sẽ bị đọa vào địa ngục và ở đó thọ tội trong suốt 2 ức năm, rồi mới được đi đầu thai. Đầu thai làm thân gì? Họ phải đầu thai làm thân súc sanh như ngựa, trâu, dê, gà, chó. Và họ phải mang thân súc sanh như thế suốt 2 ức năm, rồi sau đó mới được làm người trở lại. Bấy giờ, tuy họ được mang thân người, song 6 căn không toàn vẹn, như bị đuôi mù, không có mắt, hoặc bị điếc, không nghe thấy gì cả, hoặc bị câm, có lưỡi mà không nói được, chẳng khác gì không có lưỡi vậy. Nói tóm lại, những người mà đời nay lục căn bị khiếm khuyết hoặc tướng mạo xấu xí đều là do trong đời quá khứ họ đã từng chê bai, hủy báng Tam Bảo. Lúc sống, họ phải chịu đựng vô lượng đau khổ đắng cay như thế, và sau khi chết họ lại còn bị đọa vào địa ngục vô gián nữa. Đó là nói về quả báo do hủy báng Tam Bảo. Chẳng kính tôn kinh, đây là điều chúng ta cần phải chú ý. Phàm là kinh điển của Phật, chúng ta nhất định phải tôn kính quý trọng. Kinh Kim Cang có dạy: phàm thị kinh điển sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật. Nghĩa là phàm nơi nào có kinh điển là nơi đó có Phật. Ở đâu có kinh điển thì ở đó có Phật. Kinh điển là nơi an trụ của pháp thân chư Phật, do đó chúng ta phải hết lòng cung kính. Nơi cất giữ kinh điển cần phải được thu dọn cho sạch sẽ, ngăn nắp, không nên để bừa bãi. Kinh Phật phải được đặt ở nơi cao giáo và bên trên tất cả các loại kinh điển hoặc sách vở phổ thông khác, và phải đề về phía đầu nằm chứ không được đề ở phía chân, bằng không nếu đề ở dưới thấp tức là không cung kính. Ngoài ra, giường ngủ là nơi không được sạch sẽ nhất, cho nên phải nhớ kỹ là không nên để kinh điển trên giường. Phàm là kinh Phật hoặc sách Phật, chúng ta đều phải cung kính tôn trọng, phải cung kính kinh điển như cung kính Phật vậy. Không cung kính kinh điển tức là không cung kính Phật, và như thế cũng chính là hủy báng Tam Bảo vậy. Những nghiệp tội làm thân Phật chảy máu, hủy báng Tam Bảo, chẳng kính tôn kinh là như nhau, cho nên kẻ nào có những hành vi này thì kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Do đó, mọi người phải nhớ kỹ đoạn kinh văn vô cùng quan trọng này. Người học Phật nhất định phải luôn luôn tôn kính Tam Bảo, quý trọng kinh điển và không làm thân Phật chảy máu. Kinh văn: nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ, làm nhơ nhuốc tăng ni, hoặc tứ tình hành dâm trong chốn giả lam, hoặc giết hoặc hại, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: nếu có chúng sanh xâm tổn của thường trụ. Thế nào gọi là xâm tổn của thường trụ? Thường trụ tức là đạo tràng và có bốn loại. Đó là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền thường trụ, thập phương hiện tiền thường trụ. Thứ nhất, thường trụ. Đạo tràng thì luôn luôn tồn tại và thường xuyên có người xuất gia trú ngụ, cho nên gọi là chốn thường trụ của thường trụ. Thường trụ là chỗ ở của tăng chúng. Vậy thì thế nào gọi là xâm tổn của thường trụ? Những thứ gì của thường trụ có thể bị xâm phạm, hao tổn? Đó là thực phẩm, đồ ăn, thức uống và tài vật thuộc về thường trụ. Phàm những người chưa xuất gia mà đến ở trong chùa thì cần phải biết cúng dường cho chùa. Nếu quý vị ở chùa vài ngày rồi bỏ đi, chẳng hề cúng dường thường trụ gì cả, như thế tức là quý vị đã xâm tổn của thường trụ, và trong tương lai chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục. Vậy thì thế nào mới là không xâm tổn của thường trụ? Thí dụ, quý vị đến ở trong chùa và có thể cúng dường thường trụ một số tiền tương đương với phí tổn mà quý vị phải trả nếu ở trọ nơi khác. Như thế thì quý vị không xâm tổn của thường trụ. Do đó, tôi chủ trương rằng tất cả các đệ tử quy y của tôi, hễ đến bất cứ đạo tràng nào thì cũng đều phải nỗ lực trợ giúp đạo tràng và tuyệt đối không được xâm tổn của thường trụ. Xâm tổn của thường trụ tức là bóc lột tài sản của chùa, làm cho tài sản của chùa bị hao hụt, sút giảm. Chúng ta đã không giúp đỡ được thì thôi, chứ đừng bao giờ xâm phạm, gây tổn thất cho chùa. Những người không hiểu Phật Pháp cứ cho rằng ở trong chùa thì khỏi tốn kém gì cả, nên tha hồ lợi dụng cơ hội. Điều này nếu chưa hiểu Phật Pháp thì còn có thể châm chế cho được, nhưng sau khi đã hiểu Phật Pháp rồi thì dứt khoát là không nên xâm tổn của thường trụ nữa. Đừng nói là người tại gia, ngay cả tôi tuy là kẻ xuất gia, song hễ đến trú ở bất cứ thường trụ nào, tôi đều có cúng dường đôi chút. Thí dụ, nếu ở nhà trọ mỗi ngày phải trả 5 đồng thì tôi cũng cúng dường cho thường trụ đó một nửa số tiền, tức là 3 đồng. Ở lại chùa nào tôi cũng đều cúng dường cả, trừ phi chính mình thật sự không có tiền mà thôi. Nếu quý vị quả thật là không có tiền thì không sao, nhưng nếu có tiền thì chớ nên xâm tổn của thường trụ. Cho dù là người xuất gia cũng không nên xâm tổn của thường trụ. Bởi thường trụ ví như đại địa là nơi trú ngụ của đại chúng. Nếu quý vị phá hoại phung phí của thường trụ, khiến cho đại chúng bị thiếu thốn, không đủ ăn thì quý vị có tội rất lớn. Riêng cá nhân mình thì dẫu có đói đến chết cũng chẳng hề chi, nhưng nếu quý vị làm cho những người xuất gia đang sống trong thường trụ này không còn gì để ăn, cũng không được ai cúng dường, tức là quý vị đã xâm tổn của thường trụ vậy. Bởi dân dĩ thực vi thiên, người dân xem cái ăn là trời, xem sự no cơm ấm áo là điều thiết yếu. Cho nên nếu quý vị khiến cho người khác không còn gì ăn, tức là quý vị đã tạo tội rồi vậy. Cho nên chúng ta, những người nghiên cứu Phật Pháp, hễ ở lại bất cứ chùa nào thì đều nên tùy khả năng mà cúng dường cho chùa đó, không nên xâm tổn của thường trụ. Quý vị tạm chú tại chùa, cúng dường dù có ít so với tiền thuê phòng trọ thì cũng được coi như quý vị đã hết lòng, chớ nên chỉ ở rồi bỏ đi chẳng cúng dường một chút gì cả. Thứ hai, thập phương thường trụ. Đạo tràng là nơi mà chư tăng từ khắp mười phương đều có thể trú ngụ, nên gọi là thường trụ của mười phương tăng. Thứ ba, hiện tiền thường trụ. Chư tăng hiện đang trú ngụ ở đạo tràng được gọi là hiện tiền tăng. Thứ tư, thập phương hiện tiền thường trụ. Chư tăng từ khắp mười phương đến đạo tràng thì đều được dự phần. Điều này bao gồm cả đồ vật của vong tăng. Thế nào gọi là vong tăng? Vong tăng tức là vị sư đã viên tịch. Sau khi một vị sư viên tịch, những đồ đạc của vị ấy để lại có thể là những món đồ quý giá hoặc bảo vật đắt tiền cũng không chừng. Bởi giữa các tăng nhân không có gì là nhất định cả, sẽ được thập phương hiện tiền thường trụ phân chia. Tăng vật thuộc hiện tiền thường trụ thì chỉ dành cho chư tăng hiện đang tạm thời trú ngụ tại chùa. Những vị đến sau không có phần, còn của thập phương hiện tiền thường trụ thì bất kể là đến trước hay đến sau, chư tăng đều có thể cùng chia nhau di sản của vị sư đã viên tịch. Làm nhơ nhuốc tăng ni là những người xuất gia, tỳ kheo và tỳ kheo ni, có nhiều người rất dã man, độc ác, nhẫn tâm làm nhơ nhuốc phẩm hạnh thanh tịnh của tăng ni, cưỡng bức các tỳ kheo ni làm điều dâm loạn, những kẻ ấy đều mang tội rất nặng. Hoặc tứ tình hành dâm trong chốn Già Lam. Già Lam là nơi thanh tịnh, yên tĩnh, như đạo tràng, chùa chiền, tự viện. Tứ là phóng túng, không tuân giữ quy củ. Không tuân giữ quy củ gì? Đó là không tuân giữ thanh quy, tùy tiện hành dâm ở chốn đạo tràng thanh tịnh. Những nơi có hình tượng Phật thì không được hành dâm làm điều ô uế. Nếu phạm thì bị khép vào tội tứ tình hành dâm. Thuở trước có một người nọ mắc phải chứng bệnh nam, căn thường bị ung nhọt, lở loét, bèn đến thỉnh vấn ngài Mục Kiền Liên về nguyên nhân bệnh trạng của mình. Tôn giả Mục Kiền Liên trả lời người ấy rằng, bởi trong đời quá khứ, ông đã phạm tội tứ tình hành dâm trong chốn Già Lam. Do đó, đời này phải chịu quả báo nam căn thường bị làm độc, ghẻ lở, mắc nhiều chứng bệnh. Đây là nói về người nam, song nam hay nữ thì cũng vậy, bất luận là ai. Hễ không giữ phép tắc thanh quy, tùy tiện làm điều dâm loạn ở chốn đạo tràng, thì đều bị đọa địa ngục cả. Đến khi ra khỏi địa ngục, nếu được đầu thai làm người, thì nam căn hoặc nữ căn thường bị ung nhọt hoặc mắc phải các chứng bệnh nan y, không chữa trị được. Cho nên, nhân nào quả nấy, quý vị nhất định phải tin ở luật nhân quả, bằng không sau này sẽ phải nhận lãnh quả báo khổ sở. Hoặc giết hoặc hại, có khi những kẻ độc ác đó vì việc cưỡng hiếp không thành, bèn nhẫn tâm ám hại hoặc giết chết nạn nhân. Hạ người như thế, những kẻ xâm tổn thường trụ, ô phạm tăng ni, tứ tình hành dâm trong chốn chùa chiền, hoặc giết hại người xuất gia, phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Họ cầu mong được thoát khỏi địa ngục, song kỳ hạn thì lâu dài đến vô lượng vô biên, không thể tính kể.